Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 31 tháng 3 năm 2016. Với số phiếu bầu gần tuyệt đối, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Bà Ngân đã tuyên thệ nhậm chức ngày hôm nay và theo các nhà quan sát, bà Ngân không nhắc tới Đảng trong lời tuyên thệ trung thành. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nghi can khủng bố ở Pháp ngỏ ý hợp tác trong quá trình điều tra. Sập cầu ở Ấn Độ, 10 người chết. Mỹ chuẩn bị dẫn độ thêm tù nhân từ trại giam Guantanamo.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về cuộc họp thượng đỉnh an ninh hạt nhân và cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc bên lề hội nghị này. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại thủ đô Washington bắt đầu từ hôm nay. Đây là thượng đỉnh lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng mà ông chủ trì. Các đoàn đại biểu từ 50 quốc gia tề tựu về đây tham dự hai ngày hội nghị, tập trung một phần vào việc ngăn không để cho các vật liệu chế tạo hạt nhân rơi vào tay của các phần tử khủng bố hoặc các cá nhân có dụng ý xấu. Mỹ lấy làm tiếc rằng Nga đã quyết định không tham gia thượng đỉnh. Theo các chuyên gia, vẫn còn các khe hở an ninh về vật liệu hạt nhân vì nhiều lý do. Thứ nhất, chưa có khuôn khổ quốc tế để giám sát. Thứ hai, một số quốc gia không sẵn lòng cởi mở về các nguồn cung cấp cho việc sử dụng vì mục đích thương mại. Và thứ ba là quân đội một số nước không nhất trí về cách đối phó với vật liệu hạt nhân của họ. Trong hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ sẽ gặp gỡ cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc là cơ quan nguyên tử năng quốc tế, Interpol và các tổ chức khác để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác an ninh hạt nhân.
Các nhà phân tích nói việc Nga vắng mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Washington trong tuần này nêu lên những nghi vấn về khả năng của cộng đồng quốc tế để giữ cho vật liệu hạt nhân khỏi rơi vào tay nhà nước Hồi giáo và những tổ chức khủng bố khác. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Catherine Gibson của đài VOA.
Hội nghị Thượng đỉnh bao gồm một phiên họp đặc biệt nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân do những nguyên liệu hạt nhân không được bảo vệ. Nhưng các nhà phân tích cho rằng không có sự hợp tác về an ninh hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Nga sẽ cản trở những nỗ lực giải quyết mối đe dọa này. Ông Tom Colina, giám đốc về chính sách của quỹ Plowshare, nói rằng Nga đóng vai trò quan trọng và nếu không có Nga tại hội nghị thượng đỉnh thì đây là một lỗ hổng khổng lồ. Một số các nước, trong đó có Pakistan, có những lỗ hổng về an ninh. Tuy nhiên, quy mô của kho vũ khí hạt nhân của Nga và tình trạng thiếu thông tin gây nên những mối lo ngại. Kho vũ khí của Hoa Kỳ và Nga cộng lại chiếm 90% chất uranium được tinh chế cao trên thế giới và hơn một nửa tổng số chất plutonium. Ông Colina nói tiếp, bởi vì sự hợp tác sụt giảm cho nên những điều mà chúng ta thiếu là thông tin về những gì đang xảy ra. Và điều đáng ngại nhất là khó biết những gì đang diễn ra ở Nga.
Một cuộc điều tra của thông tấn xã AP hồi năm ngoái cho thấy thị trường chợ đen về nguyên liệu hạt nhân đang phát triển mạnh tại Moldova, nơi các nhà chức trách lo ngại là những tổ chức tội phạm đang chuyển lậu các nguyên liệu phóng xạ ra khỏi Nga và bán cho những người mua trả giá cao nhất. Ông Colina cho biết một số ít nguyên liệu được tuồn ra thị trường chợ đen có xuất xứ từ Nga. Ông nói, chúng ta biết là Nga có kho nguyên liệu hạt nhân to lớn, nền kinh tế Nga đang trong cơn khủng hoảng, nên sự gộp chung của hai vấn đề này là một vấn đề thực sự và chúng ta cần nhiều thông tin hơn về những gì đang diễn ra tại Nga và chúng ta cần nhiều hợp tác hơn để chúng ta có thể giúp đỡ trong tiến trình này. Những đe dọa hạt nhân có thể phát xuất từ một số các lĩnh vực, trong đó có những loại vũ khí hạt nhân được chế tạo từ uranium hay plutonium tinh chế cao bị đánh cắp, phá hoại những cơ sở hạt nhân hay bom bẩn phối hợp chất nổ với chất liệu phóng xạ. Những cuộc tấn công tại Paris và Bruxelles chỉ làm gia tăng những lo ngại hiện có và theo ông Colina, quân khủng bố có thể khai thác một số khuyết điểm của Nga để đạt được những mục tiêu này. Ông Colina nói tiếp, họ có sử dụng đủ các nguồn lực trong tiến trình bảo vệ những chất liệu này hay không? Họ có kiểm soát chặt chẽ những khoa học gia hiểu biết về chất liệu hạt nhân để sự hiểu biết của họ không bị tiết lộ ra ngoài biên giới hay không? Chúng ta không biết gì cả.
Việc Nga từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh đã làm cho vấn đề phức tạp thêm. Bởi vì thiếu sự tham dự của Nga trong một số thỏa thuận hạt nhân quốc tế nhằm mục đích dọn sạch và bảo vệ các nguyên liệu hạt nhân. Ông Frank Mueller, một cựu giám đốc về chính sách quốc phòng và kiểm soát vũ khí tại Hội đồng An ninh Quốc gia, là cơ quan cố vấn cho Tổng thống Mỹ, cho biết có một số lớn các hiệp ước mà Nga đã quyết định không tham dự, do đó cần có một số thay đổi về chính trị tại Moscow để Nga giảm bớt căng thẳng với Hoa Kỳ và phương Tây, và Nga sẽ tái gia nhập những hiệp định đã ký trước đây. Phụ tá cố vấn an quốc gia Tòa Bạch Ốc, ông Ben Rhodes, gọi sự vắng mặt của Nga tại hội nghị thượng đỉnh là một cơ hội bị bỏ qua. Tuy nhiên, ông cũng nói, điều quan trọng là thế giới thấy và biết được Hoa Kỳ và Nga tiếp tục hợp tác về những vấn đề liên quan đến an ninh hạt nhân. Ông Ross nói, 3/4 trong số hơn 260 cam kết của các nước trong những hội nghị thượng đỉnh hạt nhân trước đây đã được thi hành. Tuy nhiên, những cam kết đó, theo ông, có thể không có cùng chuẩn mực như Hoa Kỳ.
Bà Sharon Squassoni, giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói, đối với vấn đề này, không có nghĩa vụ ràng buộc pháp lý đối với các nước để thi hành những biện pháp an ninh như Hoa Kỳ đã có đối với những chất liệu hạt nhân và những cơ sở hạt nhân cũng như những nguồn phóng xạ. Ông Golina nói, mặc dù những tiến bộ thực sự đã đạt được trong những hội nghị thượng đỉnh vừa qua, phúc trình mới đây về những hoạt động của nhà nước Hồi giáo tại Bỉ, chung quanh những cơ sở hạt nhân và theo dõi những kỹ sư hạt nhân cho thấy cần phải làm nhiều hơn nữa. Ông nói, những sự mong muốn, những khả năng và ý chí đó quân khủng bố đều có, mà vào lúc này chúng ta lại không theo kịp mối đe dọa.
Luật sư của nghi can chính trong các cuộc tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái cho hay, thân chủ của ông sẵn sàng hợp tác với các giới chức Pháp trong cuộc điều tra. Luật sư Cedric Moyse ngày hôm nay cho báo giới biết nghi can Salah Abdeslam sẽ không chống lại cuộc dẫn độ từ Bỉ sang Pháp. Nghi can này bị bắt tại Bỉ hôm 18 tháng 3 sau 4 tháng đào tẩu. Amsterdam bị cáo giác là đã giúp hoạch định các cuộc tấn công khiến 130 người chết tại thủ đô nước Pháp. Amsterdam cũng có liên kết với Khalid và Ibrahim El-Barawi, hai anh em tham gia vào các vụ đánh bom tự sát ở Bỉ hồi tuần trước, làm thiệt mạng 32 người. Hôm qua, các công tố viên đã có cáo trạng sơ khởi đối với công dân Pháp tên là Rida Cricket, 34 tuổi. Theo các công tố viên, thì số chất nổ cũng như vũ khí tìm thấy được trong căn hộ của nghi can này là dấu hiệu cho thấy một hành động bạo lực cực đoan sắp xảy ra trong hoạt động của những kẻ chủ mưu. Cricket bị tình nghi là đã tới Syria vào cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015. Hồi tháng 7 vừa qua, đương sự đã bị nhà chức trách Bỉ kết án vắng mặt về các tội danh khủng bố.
Các giới chức cấp cao của Mỹ cho biết chính phủ của Tổng thống Obama sẽ không che giấu những sự khác biệt với Trung Quốc về các vấn đề an ninh mạng và tranh chấp Hải Dương, mà sẽ thúc đẩy những quyền lợi chung trong việc ngăn chặn bất ổn trên bán đảo Triều Tiên và tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tín viên Nike Ching của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Tổng thống Obama hôm nay sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh hạt nhân. Về cuộc họp này, ông Dan Greenbrink, Giám đốc Á Châu Sự vụ của Tòa Bạch Ốc cho biết, sự chủ động giao tiếp đã cho phép chúng tôi tìm cách giải quyết những sự khác biệt với một cách thức rất thành thật và có tính chất xây dựng. Chúng tôi không che lấp những sự khác biệt này. Chúng tôi không che giấu chúng. Một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho đài VOA biết rằng, tuy mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên dự kiến là một trong các vấn đề quan trọng nhất tại cuộc họp của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung, Hoa Kỳ cũng sẽ nêu lên những mối quan tâm về những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và các nước khác ở Đông Nam Á, cũng như vấn đề an ninh mạng.
Một nghị quyết mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi đầu tháng này đã áp đặt những biện pháp chế tài mới có tính chất nghiêm nhặt đối với Bắc Triều Tiên. Biện pháp đó đặt Trung Quốc vào tâm điểm của sự chú ý, bởi vì 90% những hoạt động ngoại thương của Bình Nhưỡng là với Trung Quốc hoặc thông qua Trung Quốc. Trong thời gian vừa qua, Washington đã ra sức thúc giục Bắc Kinh gây ảnh hưởng và sức ép lên Bắc Triều Tiên để đòi họ ngưng chỉ những hành động khiêu khích hạt nhân. Một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm bảo đảm việc thực thi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc một cách nghiêm chỉnh cho đến giờ này là rất tốt đẹp. Trong lúc diễn thuyết tại câu lạc bộ báo chí nước ngoài ở Washington ngày hôm qua, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ bà Rose Gottenmuller nói, Trung Quốc và chúng tôi cùng tập trung chú ý một cách rất mạnh mẽ vào việc bảo đảm cho sự thực thi tốt đẹp và vững chắc nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một nghị quyết mà như quý vị đã biết, đặt ra những sự hạn chế mạnh mẽ đối với khả năng của Bắc Triều Tiên để tiến hành hoạt động ngoại thương, bất kể là bằng đường biển, đường hàng không hay đường bộ.
Mặc dù Hoa Kỳ không có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, Washington đã rất kiên quyết trong việc bảo vệ cho các nguyên tắc, bao gồm việc phi quân sự hóa các hòn đảo có tranh chấp và dựa trên luật pháp quốc tế để giải quyết một cách hòa bình những cuộc tranh chấp. Trong thời gian qua, Bắc Kinh đã tiến hành một kế hoạch quy mô lớn để tìm cách khẳng định yêu sách chủ quyền đối với các hòn đảo ở Biển Đông, thông qua việc xây đảo nhân tạo và những công trình khác, bất chấp những yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau của Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Gần đây hơn, Trung Quốc đã bố trí một hệ thống radar trên những hòn đảo có tranh chấp và một hệ thống phi đạn địa đối không tối tân trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Về việc này, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Ben Rose, phát biểu như sau tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, nguyên văn. Chúng tôi sẽ trình bày một cách rất rõ ràng khi chúng tôi tin là có những hành vi đi ngược với các nguyên tắc đó, cũng giống như chúng tôi đã và đang trình bày một cách rất rõ ràng là việc thúc đẩy cho những nguyên tắc quốc tế như tự do hàng hải là phù hợp với quyền lợi của chúng tôi. Trong thời gian qua, những chiến hạm của Mỹ đã thực hiện những cuộc tuần tra mà các giới chức ở Washington gọi là hoạt động tự do hàng hải trong hải phận quốc tế, kể cả việc tiến vào bên trong phạm vi 12 hải lý, quanh những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc phản đối những hoạt động của Mỹ mà họ cho là có tính chất gây hấn. Cuộc họp ngày hôm nay giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình là cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Washington trong năm 2016 giữa hai ông, 6 tháng sau khi ông Tập Cận Bình thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đến Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2015.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nữ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nguyện trung thành với dân. Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và không đặt đảng lên đầu như các tuyên bố thường thấy trước đây. Các bức ảnh và video được Chính phủ Việt Nam công bố cho thấy, trong lễ tuyên thệ ngày hôm nay, ngay sau khi được đa số các đại biểu Quốc hội tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đặt bàn tay trái vào cuốn hiến pháp và tay còn lại giơ cao. Bà nói,
trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Trước đó, 95% đại biểu Quốc hội Việt Nam, tức hơn 470 người, đồng ý để bà Ngân làm người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam lên thay ông Nguyễn Sinh Hùng, bị miễn nhiệm một ngày trước đó. Bà Ngân trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và cũng là người đầu tiên tuyên thệ nhậm chức. Cuối năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một quy định, theo đó Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp khi nhậm chức. Một số nhà quan sát cho VOA Việt ngữ biết rằng điều đáng chú ý là không có đảng trong phần phải tuyên thệ trung thành. Bình luận trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam, một người sử dụng mạng tên Phương Đặng viết: "Nhớ những nhiệm kỳ trước đây là tuyệt đối trung thành với đảng mà. Nhỡ cô Ngân không làm theo ý đảng thì sao? Bắt bỏ tù à? Kỷ luật cảnh cáo." Một người khác tên Phạm Bá Mạnh viết: "Xin trích, phải thêm vào tuyên thệ là trung thành với nhân dân, tuyệt đối không bán nước cầu Vinh và giữ vững từng tất đất, chủ quyền lãnh thổ." Sau đại hội đảng, hồi tháng 1 vừa qua, bà Ngân đã được đảng đề cử làm Chủ tịch Quốc hội cùng với hai ứng viên Trần Đại Quang cho vị trí Chủ tịch nước và ông Nguyễn Xuân Phúc cho vị trí Thủ tướng. Hôm nay, Quốc hội Việt Nam cũng đã miễn nhiệm chức Chủ tịch nước của ông Trương Tấn Sang, và trên cương vị mới, bà Ngân cũng đã đề cử ông Trần Đại Quang, đương kim Bộ trưởng Bộ Công an, lên thay ông Sang. Việc bãi nhiệm ba tam trụ trước thời hạn đã gây ra nhiều tranh cãi thời gian qua, và thậm chí có nhà quan sát còn cho rằng đó có thể coi là cuộc đảo chính. Quan chức Việt Nam sang Mỹ bàn chuyến thăm của Tổng thống Obama, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm qua đã thảo luận với người đồng cấp John Kerry về các mục tiêu của chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Obama. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết thêm rằng, trong cuộc gặp ở thủ đô Washington, hai nhà ngoại giao hàng đầu hai quốc gia còn trao đổi về các vấn đề song phương và khu vực như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Hợp tác An ninh Hàng hải, mở rộng các sáng kiến trao đổi giữa nhân dân hai nước, việc đánh bắt thủy hải sản trái phép và vấn đề nhân quyền cũng như cải cách pháp luật. Trong phát biểu trước cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc mừng ông Minh vào Bộ Chính trị, đồng thời thông báo rằng đôi bên sẽ hợp tác về các vấn đề cùng quan tâm như an ninh, chống khủng bố và Biển Đông. Liên quan tới chuyến công du của ông Obama, ông Kerry nói: "Ông nói chúng tôi đặc biệt vui mừng vì chuyến thăm tới Việt Nam sắp tới, và ông nói thêm rằng ông nóng lòng cùng với Tổng thống Obama thực hiện chuyến thăm lịch sử." Đáp lại, Phó Thủ tướng Việt Nam cảm ơn ông John Kerry, đồng thời nhấn mạnh rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đang có mối quan hệ đối tác toàn diện. Ông cũng cho biết rằng, ngoài các vấn đề song phương và khu vực như Biển Đông, đôi bên cũng trao đổi về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam. Tháng trước, Nhà Trắng xác nhận ông Obama sẽ tới Việt Nam vào tháng 5 này, trong khi tới châu Á tham dự hội nghị thượng đỉnh khối G7 tại Nhật Bản từ ngày 26 tới 27 tháng 5. Con lai Hàn ở Việt Nam tổn thương vì hậu duệ mặt trời. Bộ phim Hàn Quốc đang làm mưa làm gió khắp châu Á, trong đó có Việt Nam, nhưng lại đang bị coi làm đau lòng các con lai Hàn bị bỏ rơi ở Việt Nam bởi những người cha là binh sĩ Triều Tiên. Bộ phim Hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc đang làm tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước, cũng như được mang ra thảo luận nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người trẻ cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng ở trong nước thậm chí còn ghép ảnh của mình trong các bộ quân phục xuất hiện trong bộ phim nhờ một app ứng dụng đặc biệt. Chính vì điều này, ông Trần Văn Ti, 45 tuổi, một người tự nhận là con rơi Hàn Quốc ở Việt Nam, nói nó đã gợi lại nỗi đau của gia đình ông. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ:
"Những người mẹ chúng tôi mang trong người mình một cái nỗi đau, một cái nỗi hận lớn, nhưng mà cả một cái dân tộc Việt Nam họ không biết gì hết."
Ông Ti nói thêm rằng bộ phim được hư cấu quá nhiều để đưa vào thị trường Việt Nam, để theo lời ông, xóa mờ đi lớp trẻ nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời nhiều người xem bộ phim nói về đề tài quân nhân, tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm rằng khán giả đang thưởng thức một món ăn giải trí đơn thuần, đừng ép họ phải trở thành cuốn bách khoa toàn thư, am hiểu tường tận từ quá khứ tới hiện tại. Trái lại, cũng có người nói rằng không thể coi quân phục như chuyện đùa và phải hành xử đúng đắn để đỡ làm tổn thương nạn nhân chiến tranh. Tháng 10 năm ngoái, bà Trần Thị Ngải, 74 tuổi, thân mẫu của ông Ti, một trong 10 phụ nữ tự nhận bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam, đã viết thư yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phải công khai xin lỗi vì những gì lực lượng của nước bà gây ra đối với họ hàng chục năm trước. Ông Ti cho biết nhiều tháng trôi qua nhưng chưa thấy động tĩnh nào từ chính quyền Seoul. Trong khi đó, hồi tháng 2 vừa qua, tại một lễ kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát các dân thường ở Bình Định do binh sĩ Triều Tiên thực hiện, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn Việt đã gửi lời xin lỗi đến thân nhân các gia đình có người tử nạn. Các bức ảnh được báo chí trong nước đăng tải cho thấy vị giáo sư người Hàn Quốc này đã quỳ gập người xuống đất để tạ lỗi. Ông này được trích lời nói rằng thật là xấu hổ và ông sẽ luôn ghi nhớ về vụ thảm sát này. Về việc làm trên, ông Ti nói.
Sau câu chuyện đó thì có một vài vị mang danh là giáo sư đến cái vùng tác chiến của họ ngày xưa ở Bình Định đó. Thì họ nói là họ xin lỗi người dân bị thảm sát ở đó. Nhưng mà họ dùng cái chiêu thức đó để xoa dịu lòng của người dân Việt Nam. Nhưng nay đã 26 năm mà tôi lên tiếng á, thì đến bây giờ chưa bao giờ nghe được một câu nói nào từ bên chính phủ Hàn hoặc là nhân dân Hàn nói về vấn đề là hành vi hãm hiếp phụ nữ Việt Nam hoặc là họ có con lai ở Việt Nam. Tôi cũng đi tìm đến hơi nơi đó nhưng mà khi tôi gặp họ thì họ lại đi về. Họ không trả lời bất cứ một câu hỏi gì về con lai Hàn hoặc là những người mẹ bị hãm hiếp.
Ông Ti kêu gọi chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam đồng lên tiếng để họ, tức Hàn Quốc, phải nhìn thấy rằng dân tộc Việt Nam có sự đoàn kết, dân tộc Việt Nam cũng là dân tộc có văn hóa. Các nạn nhân bị tấn công tình dục chính thức khởi động chiến dịch tìm lại công lý hôm 15 tháng 10 bằng việc gửi một lá thư ngỏ tới văn phòng Tổng thống Hàn Quốc và gửi thêm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục. Nhưng theo bức thư, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp vẫn còn sống. Có hàng trăm binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam và người đứng đầu chính quyền Seoul khi ấy là ông Park Chung-hae, thân phụ của đương kim Tổng thống Park Geun-hye.
Trở lại với phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc bắt đầu chiến dịch vận động để các nước trên thế giới tái định cư cho gần nửa triệu người Syria tị nạn thuộc diện dễ bị tổn thương nhất. Theo tường thuật của thông tuyến viên Lisa Schlein của đài chúng tôi tại Geneva, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc hối thúc các đại diện của hơn 90 nước tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng dành nơi tị nạn cho người Syria thông qua chương trình tái định cư và các chương trình nhân đạo khác. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Các nước láng giềng của Syria đang gánh vác phần lớn gánh nặng của vụ khủng hoảng người Syria tị nạn. Các nước này đang cung cấp nơi tạm trú cho khoảng 4,8 triệu người tị nạn. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng các nước khác phải gánh vác một phần gánh nặng này. Cao ủy trưởng cao ủy tị nạn, ông Filippo Grandi, nói cơ quan ông đặt ra mục tiêu là tái định cư 1/10, tức khoảng 480.000 người tị nạn trong vòng 3 năm tới. Ông thừa nhận đây là một việc khó khăn, nhất là trong bối cảnh có sự kháng cự ngày càng nhiều của những nước ở Âu Châu và các nước khác đối với những người chạy trốn chiến tranh và đàn áp. Ông cho biết một số lượng lớn những người Syria trong tình cảnh tuyệt vọng đang thực hiện những chuyến vượt biển đầy nguy hiểm qua Địa Trung Hải để tới Âu Châu xin tị nạn. Ông cho rằng thỏa thuận tái định cư giữa Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ hồi gần đây có phần chắc sẽ không giải quyết được vụ khủng hoảng người Syria tị nạn.
Our point to both Turkey and the European Union and in fact to the international community is that legal pathways.
Quan điểm mà chúng tôi nêu ra cả với Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Liên hiệp châu Âu và trên thực tế là với cả cộng đồng quốc tế là những con đường hợp pháp để thu nhận là một biện pháp rất hữu hiệu để thay thế cho những chuyến đi nguy hiểm, nhất là đối với những người dễ bị tổn thương. Do đó, những cách thức hợp pháp được thực hiện sớm chừng nào thì số người phải dùng tới tàu bè hoặc những phương tiện di chuyển khác để vượt biên sẽ giảm nhiều đi chừng đó.
Bên cạnh các chương trình tái định cư, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đề nghị những cách thức hợp pháp khác để các nước xem xét. Những cách thức này gồm có cung cấp học bổng cho sinh viên, cấp thị thực nhập cảnh vì lý do nhân đạo, tăng tốc các chương trình đoàn tụ gia đình và nới lỏng những hạn chế của các chương trình này và cấp thị thực cho những người cần chữa bệnh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên tiếng ủng hộ những đề nghị của cao ủy tị nạn. Ông nói các nước trên thế giới được hưởng lợi từ những người tị nạn vì họ mang lại những kỹ năng mới rất quý giá và có nhiều đóng góp tích cực về kinh tế cho xã hội của các nước này.
Attempts to demonize people fleeing conflict and persecution.
Những mưu toan làm xấu đi hình ảnh của những người chạy trốn, xung đột và đàn áp chẳng những là đê tiện, có tính chất xúc phạm và phản tác dụng, mà còn là không đúng với sự thật. Và những biện pháp để kiểm soát sự nhập cảnh của người tị nạn phải bảo đảm các quyền con người và phẩm giá của tất cả mọi người.
Vụ khủng hoảng tị nạn Syria là vụ khủng hoảng người tị nạn lớn nhất của thế giới kể từ Thế chiến thứ hai. Cựu ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, các nước đã đồng ý tái định cư hơn 179.000 người Syria tị nạn kể từ năm 2013. Họ nói rằng họ hy vọng các nước sẽ cam kết nhận thêm người tị nạn tại hội nghị ở Geneva. Họ nói thêm rằng đây là một vụ khủng hoảng toàn cầu, cần có một sự ứng phó toàn cầu.
Một cây cầu đang thi công bị sập ở thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ hôm nay, làm thiệt mạng ít nhất 10 người. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang được tiến hành để giải cứu những người còn bị mắc kẹt bên dưới các tấm bê tông. Một cư dân thành phố tên là Ramesh Kariwal cho biết, một tiếng động lớn làm chúng tôi kinh hoàng. Bê tông được lắp tối qua tại địa điểm này của cây cầu. Tôi may mắn thoát chết vì định xuống cầu thang để uống nước, và lúc đó tôi nhìn thấy cây cầu bị sập, nhiều người đã thiệt mạng. Một nhân chứng cho biết là khi cầu bị sập, có một số người và xe cộ ở bên dưới, kể cả những chiếc xe kéo thông dụng ở Ấn Độ. Hàn Quốc vừa hồi hương 36 hài cốt lính Trung Quốc tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bắc Kinh đứng về phe Bắc Triều Tiên trong cuộc giao tranh kéo dài từ năm 1950 tới 1953. Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi năm 2013, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề nghị bàn giao cho Bắc Kinh hài cốt những người Trung Quốc tử trận như một hành động bày tỏ thiện chí. Kể từ đó tới nay, Seoul đã trao trả tổng cộng 541 bộ hài cốt về Trung Quốc. Việc bàn giao này diễn ra mỗi năm trước dịp thanh minh tảo mộ của Trung Quốc. Các giới chức quân sự Mỹ thông báo với Quốc hội kế hoạch dẫn độ khoảng 10 tù nhân từ trại giam các phần tử khủng bố ở căn cứ hải quân Vịnh Guantanamo, Cuba. Các giới chức không muốn nêu tên cho báo giới biết là ít nhất có 2 quốc gia đã đồng ý nhận các tù nhân này. Trong số các tù nhân sắp được dẫn độ có Tariq Ba-Oda, 37 tuổi, quốc tịch Yemen. Người tù này đã bắt đầu tuyệt thực từ năm 2007 tới nay và mỗi ngày phải bị ép ăn bằng võ lực. Hiện tù nhân này chỉ cân nặng 33 kg, tức là mất khoảng phần nửa trọng lượng ban đầu. Ông ta là một trong 91 tù nhân còn bị giam cầm tại Guantanamo, trại giam được mở cửa dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush để giam cầm các nghi can khủng bố bị bắt trong cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt khủng bố tại Afghanistan. Tariq Ba-Oda có tên trong danh sách khoảng 37 tù nhân đã được chấp thuận cho di dời tới một nước thứ ba. Cuộc dẫn độ đầu tiên sẽ diễn ra trong vài ngày tới, đợt tiếp theo sẽ được thực hiện trong vài tuần tới. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy là trước cuối thế kỷ này, mực nước biển sẽ dâng cao hơn dự đoán trước kia vì hiện tượng tan băng nhanh ở Nam Cực. Sử dụng các mô hình máy tính tinh vi, hai nghiên cứu gia người Mỹ Rob DeConto và David Bullard phát hiện ra rằng với tốc độ phát thải khí nhà kính hiện tại thì các đại dương trên thế giới sẽ dâng lên gần 2 mét vào năm 2010 và lên cao tới 15 mét vào năm 2500. Trái lại, báo cáo mới nhất từ Ủy ban Liên Chính phủ của Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu dự báo là mực nước biển sẽ dâng chỉ dưới 1 mét vào năm 2100, chủ yếu từ các vùng biển đang ấm dần lên.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.